Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình kỳ này là chương trình kỳ thứ 74 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì hôm nay trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để thông báo đến quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Trong chương trình hôm nay chúng tôi không có điều gì để tường trình cùng Nam Anh và quý vị, và tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, dạ thưa ông, trong cái chương trình kỳ trước đó thì ông có nói về các cán bộ miền Bắc khi mà được thuyên chuyển vào Nam thì họ đều thích những gì của miền Nam, như là người Nam hay là phong thổ. Thì trong chương trình hôm nay thì ông có điều gì để mà chia sẻ thêm cho Nam Anh và quý thính giả có đài phát thanh Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh thì cũng như thưa quý chiến hữu là miền Nam đã lọt vào tay Cộng sản 44 năm rồi. Tuy nhiên bây giờ vẫn có những người nói lên cái cảm nghĩ của mình, nhất là trong cái giới khoa bảng. Thì thưa Nam Anh, trên trang mạng vừa rồi đó thì chúng tôi đọc được một bài của ông bác sĩ Lê Nhàn. Thì ông ấy nói là ông ấy bù đầu với công việc, nhưng mà trước cái câu hỏi quý giá của những người ở trong nước cũng như một số anh em ở ngoài, thì ông ấy trả lời là lý do mà tại sao ông lại yêu miền Nam của chúng ta như vậy. Tôi xin dùng chữ miền Nam của chúng ta, tức là tôi nói đến những người bị chia cắt từ năm 54, từ vĩ tuyến 17 trở vào đến Cà Mau. Thì người ta hỏi, ông viết như thế này ạ: tại sao Lê Nhàn sinh ra lớn lên học hành ở miền Bắc nhưng bây giờ lại nói người miền Bắc chúng tôi làm hỏng hết rồi, lại thích miền Nam, lại thích luôn cái chế độ miền Nam trước 75 nữa. Ông Lê Nhàn đã ăn cháo đái bát, nói chung là đã quên đi cái nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thì ông Lê Nhàn trả lời như thế nào? Thì thưa Nam Anh cũng như là thưa quý chiến hữu, ông bác sĩ Lê Nhàn ông nói như thế này: vì ông đã nhìn quá rõ và hiểu quá thấu nên ông biết là miền Bắc nó hỏng, và ông nói ra sự thật là nó hỏng. Và ông ấy kể chuyện lý do nào mà ông ấy trở thành bác sĩ. Thì bà mẹ ông ấy có nói ông như thế này: con ạ, bây giờ đi bệnh viện mà không có tiền thì họ không chữa cho mình đâu. Tôi xin bảo ngoặc, ngày xưa đó ở miền Nam Việt Nam trước năm 75, tất cả các ba bệnh viện hầu như là miễn phí. Tôi xin đóng ngoặc. Thì ông Lê Nhàn ông nói với mẹ ông như thế này: mẹ cố gắng mẹ, lớn lên con sẽ làm bác sĩ, con chữa bệnh cho mẹ, cái ấy mẹ sẽ không phải mất tiền nữa, còn bây giờ mẹ phải tìm mọi cách để giữ lấy mạng sống của mình. Thì vì lời hứa của một cậu bé 8 tuổi, lúc đó ông Lê Nhàn 8 tuổi, và ông đã vượt qua rất nhiều khó khăn mà không kể hết, của một đứa con nhà nghèo, đến ăn còn không đủ no, ăn hai bữa độn khoai cho no là quá sức của cha mẹ. Bây giờ ăn sáng là một, lúc đó ăn sáng là một thứ xa xỉ phẩm. Và ông Lê Nhàn ông tự hỏi như thế này: nếu một xã hội tốt đẹp thì một đứa bé 8 tuổi nó phải nghĩ tới vấn đề nhức nhối đó không? Tôi xin mở ngoặc, trong Nam mà trước năm 15 mà 8 tuổi nó chỉ lo ăn học và chơi thôi hay phá phách thôi, nhưng mà ở miền Bắc thì nó lại khác. Những đứa trẻ trong Nam nó lớn lên với cái tuổi thơ rất là trong sáng. Và ông Lê Nhàn ông nói tiếp như thế này: cha mẹ ông ấy đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có hạt gạo mà nuôi anh chị em chúng tôi trong khốn khó, vậy tôi phải biết ơn ai. Và ông lại nói tiếp là đất nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa, cho nên đảng và chính phủ đã tập trung xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Ở nông thôn thì miền Bắc, ông bà cha mẹ bị ép vào hợp tác xã, nhưng hậu quả của nó như thế nào ai cũng thấy rõ. Một ngày lao động được tính bằng 800 gram thóc, toàn dân đói ra học, nhưng không ai được đi ngược lại cái chủ trương của ba đình cả. Và muốn trồng thêm để cải thiện chữ của Việt Cộng thì lại bị đảng và nhà nước cấm. Và trong cái lệnh cắt da cắt thịt của miền Bắc, phải nuôi con lợn, và khi lợn lớn lên là phải bán cho hợp tác xã. Sau khi bán rồi thì được chia cho mấy lạng. Và để hậu quả kéo đến tận bây giờ, nghĩa là mỗi khi ông ấy nghĩ đến thịt lợn là ông ấy chảy nước miếng ra. Và một câu hỏi kế tiếp là ông tự hỏi là ai đã nuôi ông khôn lớn, thì cha mẹ hay là đảng và chính phủ? Và ai đã cướp con lợn của gia đình ông ấy? Thì để giờ đây ông phải đói. Như giáo sư Ngô Bảo Châu đã nhìn thấy và mô tả, có ai cho tôi mang áo ấm không? Chúng tôi đi chân trần trên băng giá, có ai cho tôi đôi dép hay không? Hay chỉ biết cướp đi những thành quả lao động của chúng tôi? Và thời đó ở miền Bắc ấy, muốn thịt một con gà cũng phải giấu giếm, đừng để nó kêu. Bởi ăn thịt, súc vật là có tội. Mình nuôi nó lớn, mình không được phép ăn, mà phải bán cho nước. Và nhà nước đã làm gì với cái đó? Mỗi một người phải làm việc bằng 2 hay bằng 3 cái công suất của mình. Để làm gì? Để cho cán bộ mua xây cắt building và xây mua ô tô loại xịn. Thì như vậy, qua những cái hình ảnh như vậy, thì ông bác sĩ Lê Nhàn nó hỏi, như vậy cái chế độ mà ông nó phải sống lên như vậy thì có đáng căm thù hay không? Và nếu hỏi cái đơn thì viết đơn ai? Và bây giờ ông Lê Nhàn ông đưa vào đúng một cái trọng tâm mà tôi nói, là ông nói tại sao ông yêu miền Nam. Thì thưa năm anh nó như thế này, khi mà ông ấy nửa ăn nửa nhịn để cố gắng lê lết cho hết 6 năm đại học, có những hôm đi phụ mổ bị té xỉu, thì thực ra là bị kiệt sức và đói ăn. Và ông ta nói là trong suốt 6 năm đại học, ông ấy không có ngày nào được một bữa cơm no hết. Thì và để dành tiền, sau khi ra trường, ông long đong lận đận đến 3 năm, cầm tấm bằng mà bao nhiêu lần bật khóc. Và chính ông bố ông Lê Nhàn đã nói, nhà mình không có chức, không có quyền, cũng không có tiền, nên xin việc khó khăn. Con tự tìm đường cho mình đi, xã hội này không có chỗ nào công bằng để đấu sức bằng trí tuệ của mình đâu. Và tất cả đều được đo đếm bằng tiền. Và sau 6 năm nuôi ông Lê Nhàn học đại học đã kiệt sức rồi. Và muốn có việc thì thưa Nam cũng như thưa quý vị là phải có tiền hối lộ. Có nghĩa là người ta nói là thủ tục đầu tiên. Thì ông ấy nói như này, nếu không có miền Nam thì giờ này không biết ông làm cái gì. Và ông ấy đã có lần là tính đi buôn thuốc phiện hay buôn cần sa để bán, để kiếm sống. Nhưng mà may mắn là chưa đến nỗi như vậy. Ông ấy hỏi một câu là nếu dân miền Nam họ lưu manh lừa lọc thì làm sao ông lại đến đây mà cuộc đời ông khấm khá hơn được. Nhưng mà tại sao ông khi mà tiếp xúc với dân miền Nam thì ông thấy dân miền Nam lại hiền hòa như vậy? Thì thưa Nam Anh, là vì cái nền giáo dục nhân bản của họ, cha ông của họ sống có nhân có nghĩa, và chính những lớp người đi trước như chúng ta đây, tôi xin mở ngoặc, chứ chúng ta viết hoa, tức là những người mà sống ở Sài Gòn trước năm 1975 đã dạy cho con cháu của chúng ta như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh lừa đảo như ở ngoài Bắc. Có những người bạn ở Sài Gòn mà bây giờ cũng một chút thay đổi, thì sao như vậy? Tại vì cái ảnh hưởng của cái chế độ dối trá của Ba Đình, họ bị ảnh hưởng như vậy. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí nữ, mình nói không phải là khen hoàng tử tốt áo, nhưng mà thực sự là nếu bây giờ đã, đa số những người miền Bắc khi họ vào sinh sống ở Việt Nam sau một thời gian 5-10 năm, xem qua những cái chương trình hay cách ăn nói của họ vẫn khác xa với những người mà vẫn lấy đóng chân chặt ở miền Bắc. Như vậy cái phong thổ của miền Nam và cái nhân cách của người miền Nam nó vẫn khác xa những cái người được huấn luyện và thuần thục bởi với chữ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa với ông, Nam Anh có đọc được một cái tin nói là có một người Việt kiều Pháp về nước với cái mong muốn là xây dựng tổ quốc thì bị Việt Cộng nó tống vào tù. Thì ông có thể cái chia sẻ điều này được không ạ?
Vâng, thưa ông, thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí nữ, là không biết chừng nào mà những người Việt Nam ở hải ngoại, ở trong nước với hết bị Việt Cộng nó lừa. Thì một Việt kiều ở Pháp là tiến sĩ Lê Minh Quang. Ông ấy không phải thuộc phần con cái cộng sản, nhưng mà ông sống ở trong một gia đình nghèo, sau đó được ra nước ngoài học. Và theo chỗ chúng tôi biết thì ông này có bằng cấp tiến sĩ đầy mình. Ông ấy tốt nghiệp ở Pháp, tốt nghiệp ở Singapore, và tốt nghiệp ở những đại học Ava của Mỹ. Rồi một lúc nào đó, không hiểu cơn gió nào hay ma quỷ nào đưa lối dẫn đường, mà ông lại xin tình nguyện về Việt Nam. Ông nói rằng để xây dựng lại cái thành phố mang tên Hồ Chí Minh. Tôi dùng như vậy thì theo ông ấy viết. Rồi ông được đứng đầu một cái tổ chức. Khi ông được tín nhiệm trong cái tổ chức này để xây dựng lại thành phố Thành Hồ đó, thì ông ấy ra một cái tiêu đề là minh bạch, an toàn, ưng thuận và ngay thẳng. Ông đã cống hiến và đã làm lợi cho cái thành phố mà ông đã ở. Nhưng ngày 21 tháng 12 vừa rồi, ông đã đột nhiên bị cách chức. Ông bị tạm đình chỉ chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành Hồ. Và cái đặc biệt nhất là ông được cấm không được đi ra nước ngoài. Thì bây giờ chắc thưa Nam Anh cũng như thưa Quyến Chí cũng là ông Tiến sĩ Quang chắc là đổ lễ vì thấy cái quan tài đã mở ra rồi. Thưa Nam Anh có một điều nhỏ nhỏ là như thế này. Muốn chấm dứt chế độ Cộng sản á, thì như một người bạn tôi nói là khi nào mà người Việt trong nước và ngoài nước không bị Cộng sản nó lừa nữa thì lúc đó chế độ Cộng sản nó tự tan rã. Thì như vậy đó, thì chúng tôi có một lời kêu gọi nhỏ nhỏ là quý vị hãy suy nghĩ trước khi gửi tiền hay mang cái sự thông minh của mình về phục vụ cho miền Nam. Xin quý vị hãy chờ khai chiếc Cộng sản biến mất rồi quý vị về phục vụ, thì lúc đó lịch sử và nhân dân sẽ ghi ơn quý vị. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, rất là mong là quý vị học được cái bài học mà ông Trần Quang Dục vừa gửi đến quý vị. Và Nam Anh muốn hỏi ông là ngày xưa đó, thưa ông, trong cái mà Hán Sở Tranh Hùng á, thì Nam Anh có biết một cái nhân vật mà nói ra có lẽ là chắc từ già lớn bé đều biết, đó là câu chuyện Hàng Tính Luồn Trôn. Nam Anh nghe thoang thoáng ở trên mạng, ở trong nước cũng đang làm rùm beng cái vụ này. Thì ông có thể chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả biết được cái tin này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì bây giờ cái nhân vật này không phải là cả một cái xã ấp, một cái huyện ở làng Chánh phải chui qua Hán của một ông tên là Vi Văn Hà. Ông này là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, thì ông này có nhiều cái cá tính đặc biệt lắm, chắc là được huấn luyện bởi xã hội chủ nghĩa nên ông ta nghĩa là chửi bới đồng nghiệp, rồi ông ta lại làm những chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, và ông ta đánh đập dân chúng, và mỗi một lần dân chúng có lỗi đó thì ông ta đứng lên và bắt dân chúng phải chui qua Hán của ông ta. Thì tôi không hiểu cái chính sách mà trăm năm trồng người của ông Hồ Chí Minh đến bây giờ nó thành những cái đảng viên như vậy đó, thì không hiểu làm sao mà ông ấy chồng người hay là chồng quỷ, thưa Nam Anh?
Dạ vâng, nếu mà quý vị coi và biết những cái tin tức này thì có lẽ là chắc quý vị cũng giống như Nam Anh hay tất cả thính giả đang nghe được, họ cái trong lòng họ rất là bất mãn và ngậm ngùi cho người dân của chúng ta. Thì thưa với ông, Nam Anh xin trích đọc một bài thơ có tên là Tháng 3 Đà Nẵng và em như sau. Tháng 3 bếp lửa tàn chinh chiến, sao nước sông Hàn vẫn sục sôi. Hải Vân ngơ ngác sầu vong quốc, Đà Nẵng ngậm ngùi khóc chia phôi. Tháng 3 hoa mùa xuân không nở, ngọn lửa đau thương đã cháy tràn. Trăng nước sông Hàn âm thầm vỡ, Đà Nẵng buồn, mây phủ màu tang. Vậy thưa ông, vẫn trong tháng 3 thì ông có cảm nghĩ gì về tháng 3 của năm 1975 không, thưa ông?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, là trong binh chủng thủy quân lục chiến của chúng tôi có rất nhiều bài viết về từ tháng 3, và nổi đình nổi đám nhất vẫn là quyển Tháng 3 Gãy Súng của Cao Xuân Huy, rồi Pháp Trường Cát của bác sĩ Bằng Phong Phạm Vũ Bằng, rồi Tiểu đoàn 7 và Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến những ngày cuối tháng 3 tại chiến trường Huế, và những ngày tháng khó quên của đại tá Tư lệnh phó Nguyễn Thành Chí, một thời lính trận của niên trưởng thiếu tá Phạm Văn Tiền, chặng đường nối tiếp của mũ xanh Giang Văn Nhân, và nay xưa chinh chiến mấy ai về của Đoàn Văn Tịnh, và rất nhiều bài ký sự vừa dí dỏm mà vừa châm biếm của niên trưởng thiếu tá Tô Văn Cấp. Và thưa Nam Anh, khi có dịp chúng tôi sẽ trình bày. Và trước khi sang một câu hỏi mới đó, thì chúng tôi xin phép Nam Anh cho chúng tôi được nghe bản nhạc Tình Thư Của Lính nha. của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh do chính tác giả trình bày, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, để theo lời yêu cầu thì Nam Anh xin mời quý vị đến với tiếng hát của Trần Thiện Thanh qua nhạc phẩm Tình Thư Của Lính.
Khi anh thôi học và từ khi anh thích thao thôi y,
tình thư lính, đây thư tình thư lính phương xa.
Từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mơ,
thư tình thư lính, đây thư tình thư lính phương xa.
Ngại trăng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đêm xa.
Thư tình thư lính, đây thư tình của lính phương xa.
Buồn anh bên sông Cầu và hoàng hôn ưa tâm đáy sông buồn. Nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ. Thường khi hai ba thằng chiều chiều ra bờ vắng ngóng mông lung, một thằng nhớ em, một thằng nhớ tôi, một thằng tìm đường lấy sông. Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em. Thư của lính không thơm đồng hương, không nét hoa đa tình. Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay. Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em gần đây. Chiều hôm kia thăm làng, điều đội anh ra đường gặp ven doanh. Một cô đi trên đường đẹp tựa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm đường chiều xưa ngời sáng áo em xanh. Em một nét môi, một lần về phép thôi, và mình thì lại có đôi. Cho em rất nhiều lần là đời lính không hào hoa như nhiều người vẫn tưởng. Nhưng em yêu anh bởi anh là lính, nên anh biết cho em cũng bằng tình yêu của lính. Thế thôi. Chiều hôm kia thăm làng, tiểu đội anh ra đứng gác ven danh. Cô đi trên đường đẹp tựa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm đường chiều xưa ngời sáng áo em xoay. Em một nét môi, một lần về phép thôi, và mình thì lại có đôi. Dài như mong nhớ đâu em. Thư của lính chấm dứt ở đây sau khi để thêm hai chữ hôm em.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Bản nhạc này xin phép được riêng tặng những mũ xanh được nghe do 26 hát như một kỷ niệm mà khi chúng ta nghe không ai mà không cảm thấy cái tiếu lâm của 26. Và khi chưa có nỗi buồn tháng 3 mà cứ nghĩ đến cái bản này thì chúng ta nghĩ đến 26, thưa Nam Anh, thưa quý chiến lý và Nam Anh.
Dạ, Nam Anh vừa nghe ông nói đến con số 26 thì thưa với ông, con số đó là tượng trưng cho nhân vật nào thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, sau cuộc hành xuân Lam Sơn 719 tại Hà Lào, Thiếu tá Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho các cấp chỉ huy trong tiểu đoàn 2 của mình là mỗi người phải chọn cho mình con số mình thích và có nghĩa trong tiểu đoàn để tránh gọi nhau qua các tên thành phố như trước. Thí dụ, thưa Nam Anh, như trước kia cái biệt hiệu của tôi là Dầu Tiếc, nhưng mà sau đó tôi chọn cái con số của tôi là 212. Thì riêng con số 216, theo tôi chữ biết thì của Trung tá Nguyễn Xuân Phúc có hai cái nghĩa là: thứ nhất, ông là khóa Á khoa của khóa 16 nên ông chọn số 2 và 16. Và thứ hai, ông là khóa 16 về tiểu đoàn 2, thành thị ra nó số 216. Và thưa Nam Anh, khóa 16 thì có 10 người tình nguyện về thủy quân lục chiến và sau đó thêm 3 người nữa. Và trong số 13 người này đó thì có 2 người mà cá nhân tôi rất là respect vì những hành động của quý vị đó, tức là Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tức là 216, và Thiếu tá Phạm Văn Sắt. Cho tôi có một chút đôi lời về Thiếu tá Phạm Văn Sắt như theo. Ông bị thương 5 lần và đến năm 1975 ông đang ở Bộ Tư lệnh thì được Tư lệnh cho ra nhận một tiểu đoàn. Thì đối với một người đang ở trong Bộ Tư lệnh mà được giao cho một tiểu đoàn thủy quân lục chiến thì còn gì hơn. Nhưng ông Thiếu tá Phạm Văn Sắt đã nói một câu như thế này: thưa Thiếu tướng, trong lúc chiến tranh khốc liệt, Thiếu tướng đã thương và cho tôi ở Bộ Tư lệnh, không đối đầu với chết chóc. Nay thời bình mà ra nhận làm tiểu đoàn trưởng coi như là mình tranh chỗ của anh em trẻ, nên xin phép Thiếu tướng cho tôi được không nhận cái chức tiểu đoàn trưởng này. Thì Thiếu Nam Anh, với một người như vậy, với chức vụ như vậy, đã tạo cho chúng tôi một niềm phấn khởi, tức là trong lúc khó khăn chúng tôi sống chết với mặt trận thì ông ở trong Bộ Tư lệnh, nhưng mà khi thời bình ông đã không nhận để cho đàn em của mình có chỗ tiến thân trong binh chủng. Đó là cái điểm mà ít người nào trong binh chủng thực hiện được những hành động mà quý báu như niên trưởng Thiếu tá Phạm Văn Sắt của chúng tôi. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, nhưng Nam Anh vẫn còn thắc mắc cái nhân vật 216 thì sao thưa ông? Cho nên theo cho Nam Anh biết được đây cũng là một ngôi sao sáng trong cái binh chủng thì quân lục chiến. Như vậy thì ông có biết nhân vật này bây giờ ra sao, còn sống hay là đã mất rồi thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trước hết khi nói về Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tức là Robert Lửa là cái tên mà ông ấy, anh em đặt cho ông ấy, để ông rất nóng khi mà cái đụng chặn, như là ông la hét thì có thể là địch bên kia nó cũng nghe tiếng của ông ấy la hét. Thì một cái điều đầu tiên xin để thưa chuyện cùng Nam Anh và quý chiến hữu là lúc mà khóa 16 học ở Đà Lạt thì gia đình ông Liên trưởng Phúc ở Đà Lạt, thì ông Liên trưởng Lê Hữu Khái, khóa 15, và một vài người bạn thường đến nhà ăn, thì Liên trưởng Khái có biết là tiếp đãi như là người ruột thịt trong gia đình và đã cho những bữa cơm rất là ngon. Đó là cái tình mà lúc ông gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc còn là sinh viên sĩ quan ở Đà Lạt. Thì nói về Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tức là 216, thì thưa Nam Anh, nó có rất nhiều fake news. Cho đến ngày 29 tháng 3 đó, tức là cái ngày sau cùng ở Đà Nẵng đó, thì ở trong tù có một người vị sĩ quan không quân nói là đã thấy ông Phúc chết và ông Tùng chết trên, thấy hai trung tá thì quân lục chiến nằm chết ở bãi biển Đà Nẵng, nhưng mà không nhìn rõ tên họ, thì anh ta quyết đoán là có thể là Trung tá Phúc hoặc Trung tá Tùng. Thì rồi người thứ hai nữa là một vị đại úy pháo binh thủy quân lục chiến cũng nói là đã thấy ông Phúc và ông Tùng lên máy bay, nhưng mà máy bay đông quá thì không hiểu có bay được hay không. Thì đó là thứ hai. Và thứ ba nữa là trong nhà tù, khi tôi ở trong tù cộng sản thì có một số anh em nói rằng là chính anh ta đã gặp Trung tá Phúc và Trung tá Tùng ở trong nhà tù cộng sản ở tại Nha Trang. Và sau đó lại một cái tin nữa là hai có người nói là đã gặp Trung tá Phúc và Trung tá Tùng ở tại khám Chí Hòa. Thì thưa Nam Anh, cái điều chốt để chúng tôi tin tưởng rằng là chúng tôi thường, sau khi chiến tranh mà có một cái trận đánh nào đó, chúng tôi thường nghe tin tức qua cái đài của Việt Cộng để xem có những người bị bắt họ nhắn về như thế nào hay không. Thì cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75 thì tất cả anh em chúng tôi đều công nhận rằng không nghe Trung tá Phúc và Trung tá Tùng nhắn tin như những người khác. Thì đó là cái chuyện Trung tá Phúc. Nhưng mà có một điều là Một điều mà bây giờ chúng tôi xin ngày hôm nay tôi chính thức thưa chuyện cùng Nam Anh và Quý Chí Hữu là cái ngày 29 tháng 3 đó, cái người liên lạc sau cùng với chúng ta Tùng và chúng ta Phúc là ông Đoàn Văn Tịnh, xuất thân khóa 22 trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam làm trưởng ban 3. Và ông nói rằng đang nói chuyện với lại Trung tá Tùng, lúc đó là lữ đoàn phó 369, thì nghe một tiếng nổ rất lớn, thì không hiểu tiếng nổ gì, và sau đó là mất liên lạc. Thì có lẽ là một, theo ông Tịnh ông cho biết có thể là pháo kích chúng hoặc là ly trực thăng rồi bị bắn nổ, thì đó là những cái tin sau cùng. Tuy vậy đến ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin phép Nam Anh cũng như Quyến Nhiên Hiếu cho phép tôi được thắp một nén tâm giang dâng lên anh linh của nhị vị trung tá cùng tất cả các sĩ quan và anh em binh sĩ của thủy quân lục chiến đã bị tử nạn trong ngày 29 tháng 3 cũng như quân dân cán chính của vùng một chiến thuật trong ngày này, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa với ông, Nam Anh đã nhiều lần nghe anh em trong đảng Kaki nói về cái nhân vật mà ông vừa nhắc tới, đó là nhân vật Robert Lửa. Thì ông có thể kể cho quý thính giả cũng như Nam Anh biết nhân vật này trong cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cái người đầu tiên mà tôi muốn xin đề cập tới là một người lính truyền tin. Khi anh ta được chứng kiến Trung tá Phúc điều khiển cái trận lui quân của lữ đoàn 147 tại Hà Lào, thì lúc bây giờ đó thì thiếu tá Phúc đang làm tiểu đoàn trưởng, và ông lại được chỉ định đóng vai lữ đoàn trưởng, và ông đã điều động các tiểu đoàn. Và cứ nghe theo lời của ông tiểu cần này, là người mang máy truyền tin, nói rằng cứ nghe ông điều động và ông hò ông hét, lúc thì cái tiểu đoàn nọ, lúc thì tiểu đoàn kia, lúc thì kêu fighter đánh, lúc thì kêu tản thương, thì thấy rằng ông tiểu cần ông nói không có thể nào mà có thể có một cấp chỉ huy nào mà làm việc như ông ấy, sau 2 tuần lễ mất ăn mất ngủ mà vẫn hò vẫn hét trên máy điện thoại như vậy. Rồi thứ năm anh nữa, đến sau nữa là một anh, một ông sĩ quan Trần Văn Loan, ông bị thương nặng, thì ông Trung tá Phúc ông phải nói lên như thế này, ông nói là tao bị thương rồi, cần tải thương gấp. Thì lúc bây giờ nghe ông đơn vị trưởng bị thương như vậy, thì máy bay trực thăng mới sang đáp trả xuống và phê bốc được ông Trần Văn Loan đi. Thì đó là những cái tình thương mà ông Trần Văn Loan ông viết là nếu không có Trung tá Phúc mà tự nhận là bị thương thì chắc chắn Trần Văn Loan đã bỏ xác tại Hà Lào rồi. Thì đó là những cái mà ông Phúc ông ấy đã làm cho các bác đàn em. Và thưa Nam Anh, thì ông niên trưởng của chúng tôi là thiếu tá Phạm Văn Tiền, thì ông có nói như thế này, gia đình ông mới không được khấm khá cho lắm, thường thường có thiếu hụt. Thì chính thiếu tá Phúc lúc làm tiểu đoàn trưởng đoàn 2 đã cho xe chở gạo đến giúp cho thân phụ và thân mẫu của gia đình thiếu tá Tiền. Rồi đến khi thiếu tá Tiền không có nhà ở thì ông Phúc cũng cho lính đến sửa cho ông Tiền một căn nhà ở tại cư xá sĩ quan ở Cửu Long. Thì nói lên cái tình của ông Trung tá Phúc đối với đàn em. Có một cái điểm mà rất đặc biệt là chúng tôi thường gọi là muốn chuyện gì đó thì cứ đến gọi gặp anh, gặp 26. Thì trong khóa tôi có một anh làm trưởng ban 3 cho tiểu đoàn nọ, anh bị đề không sống nổi nữa. Thì một buổi chiều anh lên gặp ông Trung tá Phúc, anh nói với Trung tá Phúc như thế này, nếu Trung tá không cho tôi rời khỏi tiểu đoàn này thì ngày mai tôi đào ngũ. Thì ông Phúc cứ mắng nó, mày làm từ từ chứ để ta xem. Rồi ông gọi lên ông Trình, ông thiếu tướng tư lệnh, và ông thiếu tướng tư lệnh đã cho cái anh bạn của tôi cùng khóa của tôi chuyển đổi tiểu đoàn. Thì trong cái trận chiến này đó thì thưa Nam Anh, phải nói là tất cả những người nào đã gặp Trung tá Phúc thì đều nói lên những cái gì mà chúng tôi quý mến ông đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông Nam Anh thì có rất là nhiều cái câu hỏi về ông Đại tá Nguyễn Xuân Phúc 26 này, nhưng mà nhìn lại đồng hồ thì chúng ta không còn thời gian nữa, nên Nam Anh xin dời lại những câu hỏi tiếp theo trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin Nam Anh, với một nhân vật mà có 60 năm từ lúc ông ra nhập khóa cho đến bây giờ thì một chương trình 30 phút không đủ, thành thử rất cảm ơn Nam Anh đã cho chúng tôi một chương trình kế tiếp để nói về người hùng Nguyễn Xuân Phúc Robert Lửa 216. Xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và Quý Chiến Hiếu đã có mặt trong chương trình này.